nghĩa là không trộm cắp. Lễ là không dâm dục, chỉ không uống rượu, tính không vọng ngữ, đó là ngũ giới. Ngũ giới là giới căn bản của nhà Phật. Bạn muốn học Phật, vậy thì phải bắt đầu từ đâu? Chính là học từ giới luật. Cần phải thực hiện cho được ngũ giới. Ngũ giới cùng với ngũ thường của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có cùng một ý nghĩa. Bạn xem, thế xuất thế gian đều liên thông với nhau. Trong kiếp đao binh có thể bảo hộ cho chúng sanh bằng cách nào? Các vị thử nghĩ xem. Tu ngũ giới, tu ngũ thường, từ bi đến tột bậc Bồ Tát Di Lặc thật sự có thể bảo vệ chúng sanh. Giáo hóa của Bồ Tát Di Lặc chính là bằng một cái tâm yêu thương. Yêu thương chân thật, yêu thương chân thật chính là đại biểu cho Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta xem phần kế tiếp. Niệm lão vẫn là dẫn dụng lời của Liên Trì Đại Sư trong A Di Đà Kinh Sớ Sao: nên ngài từ bi giáng sanh trong đời, thương xót đến muôn kiếp sau. Từ ý là từ bi, giáng là hưng thịnh, tức thế chính là thế giới hiện nay. Bồ Tát Di Lặc đối với cõi này của chúng ta đúng là từ bi đến tột bậc. Cái tâm đại bi của ngài mãi luôn duy trì cho đến tận kiếp đao binh. Kiếp đao binh là hậu kiếp, hay nói cách khác, niệm niệm đều không quên chúng sanh khổ nạn. Ngài vẫn luôn dùng lòng từ bi ra tay cứu giúp chúng sanh gặp phải khổ nạn như chúng ta. Lòng từ đến tột bậc, từ bi không cùng tận, vượt xa phàm tiểu. Phàm ý là lục đạo. Nói đến sự từ bi của chúng sanh nơi xấu nẻo, chẳng thể nào sánh nổi với Bồ Tát Di Lặc. Tiểu ý là tiểu thừa. Tiểu thừa là lấy A-la-hán làm đại biểu. Lòng từ bi của A-la-hán cũng còn cách xa, không thể sánh với Bồ Tát Di Lặc được. Bồ Tát Di Lặc là đẳng giác Bồ Tát, không những A-la-hán không thể bị kịp, mà kể cả Bồ Tát từ thập địa trở xuống cũng không thể sánh với ngài. Cho nên phần sau có nói, nên không ai hơn được. Ngài vô năng thắng. Ở đây đánh mạnh vào sự từ bi, từ bi xếp hàng đầu. Khi nói đến lòng từ bi thì không ai có thể vượt qua được ngài Di Lặc. Đại sĩ ở địa vị bộ sứ, ngài Di Lặc hiện giờ là bộ sứ Bồ Tát. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, ngài sẽ trở thành vị Phật thế chỗ cho Thế Tôn. Vào lúc nào vậy? Phần tiếp theo có giới thiệu. Hiện đang ở Đâu Xuất Nội Viện. Ngài đang ở nội viện của trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là cõi phàm thánh đồng cư. Trong đó nội viện là đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc, còn ngoại viện thuộc về phàm phu. Địa cầu chúng ta cũng là cõi phàm thánh đồng cư độ. Tuy là sống chung, nhưng không có duyên thì không gặp được. Bốn vị Đại Bồ Tát đều cư trú trên quả địa cầu này, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng đều đang ở cõi này, ở Trung Quốc. Bốn đại đạo tràng nằm ở tứ đại danh sơn ở Trung Quốc. Có người được nhìn thấy, đó là có duyên. Người không có duyên thì không thấy được. Trong bộ Sơn Chí, chúng ta có thể xem thấy dựng tích chuyện này. Chúng tôi cho rằng đây không phải điều được thiêu dịch bịa đặt, không phải do người ta bịa ra để gạt người. Nhà Phật tuân giữ ngũ giới, tuyệt đối không có chuyện vọng ngữ. Đó đều là vì muốn chứng minh cho chúng ta quả thật có thần tiên, thật có Phật Bồ Tát, thậm chí là A-la-hán cũng xuất hiện tại thế gian giúp đỡ chúng ta hiện thân thuyết pháp. Hiện thân gì? Cái đó không nhất định. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân, nên dùng thân gì xuất hiện, Ngài liền hiện thân đó. Hiện thân gì không phải do ý muốn của các ngài, bản thân họ không có suy nghĩ đó, hoàn toàn là tùy vào tâm của chúng sanh ứng sợ chi lượng. Cảm ứng bất khả tư nghì. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Chúng ta nếu như một lòng chuyên niệm, cảm ứng liền hiện tiền. Trong tâm thường nghĩ, nhớ nghĩ đến Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm sẽ xuất hiện. Nghĩ đến Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng liền hiển hiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chư Phật Bồ Tát là đức năng vốn sẵn có trong tự tánh. Tất cả chư Phật Như Lai là sở hiện viên mãn từ trong tự tánh. Tự tánh viên mãn, hiện thân Phật còn như chỉ thể hiện. Một phần trong đó thì hiện thân Bồ Tát, hiện thân Thanh Văn, hiện thân Chư Thiên, hay hiện thân phàm phu sáu nẻo cũng không nhất định. Lão Hòa Thượng Hư Vân năm 47 tuổi, Ngài phát tâm Tam Bồ Nhất Bái từ núi Phổ Đà chiều bái đến núi Ngũ Đài để lễ Bồ Tát Văn Thù. Ngài muốn đem công đức này hồi hướng cho mẹ Ngài, vì mẹ Ngài đã qua đời rồi. Ba bước một lạy, từ Nam Phổ Đà đến núi Ngũ Đài, lại đến hương 3 năm mới lại đến nơi. Trên đường có 2 lần mắc bệnh, bệnh rất nặng. Đều ở nơi hoang dã vắng vẻ, xung quanh không có người. Vào lúc đó, cảm ứng Bồ Tát Văn Thù hiện thân đến chăm sóc cho Ngài. Bồ Tát hiện thân gì vậy? Là một kẻ ăn mày. Dưới thân phận là một kẻ ăn mày, chăm sóc cho Ngài nửa tháng, khỏi bệnh rồi thì người ăn mày đó cũng ra đi. Đến lần thứ hai bị bệnh, lại gặp được gã ăn mày đó. Duyên sao mà trùng hợp đến thế, lại gặp nhau rồi. Người ăn mày lại chăm sóc cho Ngài khoảng hơn nửa tháng, đến khi khỏi bệnh, Ngài đến núi Ngũ Đài mới biết gã ăn mày đó không phải người bình thường, mà là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Cho nên trong Phật Pháp có một câu nói: thành ác linh. Linh tức là có cảm ứng, chân thành đến tột bậc. Bạn với Phật Bồ Tát sẽ thường xuyên có sự cảm thông với nhau. Chuyện này có cái lý của nó, chân thành đến cực độ. Chúng ta hiện giờ vì sao không có sự liên thông với Phật Bồ Tát vậy? Vì không thành. Tiêu chuẩn của thành là gì? Một niệm không sanh gọi là thành. Bạn còn có ý niệm nghĩa là không thành. Khi ý niệm không còn thì sẽ thành. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta có ý niệm. Có ý niệm coi như không thành. Không nhận có ý niệm, niệm đến mức vô tâm niệm. Vô tâm, vô tâm tức là tâm không tạp niệm, không vọng tưởng, không tạp niệm. Lúc đó là chân tâm. Cho nên mới đầu dùng vọng tâm niệm Phật, niệm đến sau cùng biến thành chân tâm niệm Phật. Chân tâm niệm Phật, cảm ứng liền xuất hiện. Đây là điều mà chúng ta không thể không biết. Nhất định phải buông bỏ mọi tạp niệm. Đừng để vọng niệm, tạp niệm trong lòng làm gì. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật thôi. Như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, Ngài niệm câu Phật hiệu này 92 năm. Thanh tịnh, bình đẳng, giác trên đề kinh của chúng ta, Ngài đều niệm ra hết rồi. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là chân tâm của chúng ta. Ngài dùng phương pháp niệm Phật đã chứng được hoàn toàn những điều đó. Tâm thanh tịnh là công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn. Tâm bình đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Bồ Tát chứng được cái này, sau cùng là giác. Giác chính là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây gọi là giác. Trong tông môn bảo là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là Phật thật, không phải Phật giả. Đại sư Thiên Thai nói đến lục tức Phật, tức là nói đến sáu loại Phật. Loại sau cùng là cứu cánh tức Phật. đó là Phật viên mãn rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm xưng là quả vị diệu giác. Hoa Nghiêm Viên Giáo phân Pháp Thân Đại Sĩ thành 41 địa vị. Đó là giác. Ở cõi thật báo chân nghiêm của thế giới Cực Lạc, nơi cõi Cực Lạc, các ngài là Pháp Thân, nơi cư trú của các ngài là Pháp Tánh Độ. Pháp Thân Vô Lượng Thọ, Pháp Tánh không sanh không diệt, khác hoàn toàn với thế giới của chúng ta. Mười pháp giới toàn là pháp sanh diệt, toàn bộ là giả, không một thứ nào là thật. Nhưng còn Pháp Tánh Độ thì mọi thứ đều là thật. Vì sao? Vì mọi thứ đều không sanh không diệt. Pháp Tánh Thân, Pháp Tánh Độ là duy tâm sở hiện. Nó không có duy thức, chỉ có tâm hiện. Còn mười pháp giới thì sao? Trong duy tâm sở hiện lại thêm vào vọng tâm, trở thành duy thức sở biến.